Phát lễ của VOA Việt ngữ xin trân trọng chào quý vị, kính chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Câu chuyện kinh tế. Kính thưa quý vị, Câu chuyện kinh tế là một chương trình thời sự bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới, được phát sóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần trên các kênh Facebook và YouTube của VOA tiếng Việt. Cùng với vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính chào giáo sư tiến sĩ Lộc, chúc mừng năm mới ông và cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi ạ.
Vâng, kính chào anh Ngọc Lễ, kính chào quý khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, cũng trong dịp ngày lễ Giáng sinh và sắp sửa là năm mới của Tân Lịch. Tôi xin kính chúc quý đồng hương một năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe và hạnh phúc.
Dạ vâng, rất là cảm ơn giáo sư Lộc. Kính thưa quý vị, thì trong bối cảnh chỉ còn có hai vài ngày nữa thôi đó, ngày hôm nay đã là 29 rồi, chúng ta sẽ bước qua năm 2024 đó. Thì tôi và cũng như giáo sư Lộc cũng như toàn thể các anh chị em cũng đại VOA là rất là gửi đến quý vị cái lời chúc một năm mới nhiều thành công và may mắn ạ, và bỏ qua những cái chuyện không may trong năm 2023 vừa qua. Và năm cũ đã qua thì cũng là lúc chúng ta nhìn lại những cái thành tích kinh tế, những con số kinh tế của Việt Nam trong năm vừa qua, nhất là điều kiện hoàn cảnh kinh tế vĩ mô đó. Thì như nếu quý vị để ý đó, thì trong những ngày qua ở kinh tế Việt Nam có một cái diễn biến rất hết sức đáng lưu ý, là cái việc mà giá vàng tăng vọt lên cái mức gọi là cao nhất chưa từng thấy, đến mức là đến hơn có đợt điểm cơ hơn 80 triệu đồng một cây vàng, một lượng vàng đó. Và cùng với lúc đó, cùng đó đó thì vào cuối năm thì lãi suất tiết kiệm tiền gửi các ngân hàng đều giảm và xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Có nhiều ngân hàng giảm xuống dưới 5%. Và trong khi đó thì những cái số liệu kinh tế mới nhất của Việt Nam vừa được công bố cho thấy là tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm vừa qua đó không đạt được chỉ tiêu yêu cầu, chỉ có cao hơn ở mức 5% mà thôi. Thì trong chương trình ngày hôm nay, chủ đề của chúng ta sẽ là kinh tế vĩ mô Việt Nam nhìn từ tín hiệu từ giá vàng và lãi suất ngân hàng, và chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao giá vàng lại tăng vọt như vậy, và cũng như lãi suất tiết kiệm được giữ ở mức thấp như vậy, và những cái dấu hiệu này nó cho thấy như thế nào về sức khỏe của nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Và trước khi bắt đầu thì tôi sẽ nhắc quý vị, nếu quý vị có những câu hỏi gì hay là những ý kiến gì thì xin quý vị hãy đặt vào phần bình luận. Và tôi biết là ở Việt Nam nhiều quý vị cũng là những người đầu tư vàng, những người mua vàng để tích trữ hay là những người gửi tiền tiết kiệm, thì quý vị nếu có cái trải nghiệm gì đó, hãy cái chia sẻ gì thì xin quý vị hãy nói lên cho cùng mọi người cùng biết ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị. Trước hết thì giáo sư Lộc đó, thì cái giá vàng vừa qua đó, thì tôi bắt đầu câu chuyện của chúng ta với cái giá vàng, một cái diễn biến hết sức quan trọng trong tuần qua đó. Thì có lúc giá vàng nó tăng khủng khiếp, nó tăng tới hơn 80 triệu và bây giờ hiện giờ nó đã giảm xuống, có khi giảm xuống còn 70 triệu và lại tăng lên trở lại. Thì nhìn vào diễn biến giá vàng như vậy thì giáo sư thấy nó có bất thường hay không ạ?
Vâng, giá vàng mà lên cái cao độ mà trong chỉ một sớm một chiều và như vậy, và trong vài tháng rồi như vậy, tự nhiên là có những cái triệu chứng bất thường. Bây giờ chúng ta sẽ mổ xẻ tại sao giá vàng ở trên thế giới có chiều hướng đi lên, mặc dù không đi lên vũ bão như bên Việt Nam, và ngay cả trong Đông Nam Á, Việt Nam là quốc gia mà giá vàng lên gọi là cái cường độ cao độ có thể là nhất ở bên Đông Nam Á với cái tỷ lệ lên. Thì thứ nhất là chúng ta phải hiểu vàng là một cái phương tiện đầu tư hay là dự trữ của quỹ tiền tệ liên bang hay là của ngân hàng hay là của cá nhân, luôn luôn là một cái kim khí rất là hiếm có, rất là quý. Và mặc dầu trong quá khứ, trước khi đồng đô la giữ cái vị thế độc tôn trên phương diện gọi là giao thương của quốc tế, thì trong quá khứ trước cái thời Bretton Woods Agreement sau đó thì đồng vàng vàng không phải là một cái căn bản mà đồng đô la thay thế. Bây giờ chiều hướng nó có vẻ thay thế, đổi ngược chiều một phần nào. Chúng ta phải hiểu rằng trong cái đầu tư đó thì quốc gia, công ty, cá nhân, ngay cả quỹ tiền tệ liên bang hay là ngân hàng nhà nước đều có những cái cách đầu tư khác nhau, hay giữ những cái hoặc là đồng đô la, hoặc là vàng, hoặc là euro, để mà gọi là cái căn bản của tài sản của họ. Trong trường hợp của Việt Nam thì chúng ta thấy giá vàng gia tăng rất nhiều, trong đi trở lại về một cái thời gian rất lâu, từ 2010 đến 23, có nghĩa là trong trong trên 10 năm, 12 năm giá vàng tiếp tục gia tăng. Và giá vàng gia tăng nhiều nhất là trước COVID, từ COVID trước COVID đến ngày COVID, có nghĩa là 2019. Nếu cho chúng ta thấy giá vàng trong 2019 là chỉ có 43 triệu đồng một lượng vàng, và 20 là trong cái thời COVID thì gia tăng lên 63, có nghĩa là gia tăng gần 50% chỉ trong một năm. Giá vàng phần nhiều thay đổi là có những diễn biến gọi là chính trị, kinh tế, hay là một lý do nào đó người ta muốn giữ một cái căn bản bảo thủ để mà bảo vệ tài sản. Đó là cái chung quy về cái tình trạng mà chúng ta sẽ mổ xẻ nhiều trong kinh tế vĩ mô. Nhưng mà trong chương trình này tôi xin nói rõ rằng cái bình luận của tôi sẽ không nói về đầu tư, đầu tư mạo hiểm, bất cứ một cái phương tiện nào, giàu tốt hay xấu. Chúng tôi chỉ mổ xẻ cái căn bản, cái nguyên do, mà không có nói rằng có nên đầu tư vàng hay là không đầu tư vàng, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thì tôi cũng xin nhấn mạnh lại lời nói của giáo sư Lộc vừa rồi, là kính thưa quý vị, là những cái nội dung mà chúng tôi nói trong chương trình dưới đây đó thì không có mang tính chất khuyến nghị quý vị đầu tư hay không đầu tư ạ. Chỉ là chúng tôi chỉ đưa ra những thông tin đơn thuần về dữ liệu dựa trên thực tế nền kinh tế Việt Nam, chứ không có mang tính là đưa ra khuyến nghị cho quý vị đầu tư hay không đầu tư. Kính thưa quý vị đó, thì tôi biết là ở Việt Nam rất là nhiều người lâu nay là có xu hướng là tích trữ vàng. Thì không biết là nếu quý vị hãy chia sẻ cho chúng tôi biết là quý vị có cái tâm lý đó hay không ạ? Thay vì đầu tư lấy tiền đầu tư gửi tiết kiệm hay là đầu tư của các kênh khác, thì quý vị có tâm lý tích trữ vàng hay không? Xin quý vị chia sẻ cho mọi người cùng biết ạ. Thưa giáo sư Lộc đó, thì theo tôi được biết đó, thì Việt Nam là một trong những cái nước mà gọi là tích trữ vàng nhiều nhất ở trên ở châu Á, không phải, tức là người dân không phải thuộc dạng tích trữ vàng nhiều nhất, mà người dân có tâm lý là chuộng vàng nhiều nhất ở châu Á, chỉ sau Trung Quốc, Ấn Độ thôi thôi đó. Thì xin giáo sư hãy giải thích cho khán giả biết là tại sao người dân Việt Nam có tâm lý như vậy ạ.
Vâng, chúng ta phải nhìn vào cái dân tộc tính của một quốc gia khi mà đầu tư. Thì Việt Nam, dân tộc tính của Việt Nam là vàng. Chúng ta thường hay nói cái câu là chọn mặt gửi vàng, mà cái câu mình nói hoài là bạn bè hay là người thân mà hãy chọn mặt gửi vàng. Thì quý vị biết là trong cái suy nghĩ, cái duy tư của người luôn luôn vàng là cái căn bản. Mà nó có cái lý do là tại vì đó, cái thứ nhất á, là mình được nhìn vào cái lịch sử Việt Nam trong 50 năm hay là 100 năm, những cái diễn biến chiến tranh ở từ thời Pháp thuộc, và chiến tranh gọi là trong cái thời gọi là giữa những cường quốc mà ảnh hưởng trong cái chiến tranh lạnh giữa Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa này nọ. Thì trong cái thời điểm đó, cái diễn biến chiến tranh nó làm cho cái chao đảo. Thành ra cái thứ nhất á, là cái quá khứ của việc của trong thời gian quá khứ là người ta, hoặc là người ta giữ vàng hay là người ta giữ đô la để là cái căn bản, là tại vì những cái diễn biến chính trị hay này nọ nó làm thay đổi nhiều lắm. Cái thứ gì nữa đó là người Việt Nam mình đó, là phần nhiều đó thỉnh thoảng cứ vài năm là cảm thấy có bị nạn lạm phát. Ví dụ năm 2011 là Việt Nam nạn lạm phát gia tăng đến 23%, 23%. Thành ra trong cái giai đoạn mà gọi là nạn lạm phát như vậy đó, thì vàng là cái căn bản. Mà chúng ta hiểu là tại sao vàng là căn bản, là tại vì á, người dân bình thường đó, một người ví dụ như đi bán vé số hay là một người bán buôn bình thường, nếu mà có dành dụm được một số tiền nhỏ đó, đầu tư rất là khó. Ví dụ muốn đầu tư vào bất động sản phải có vốn, có tiền. Đầu tư vào chứng khoán cũng phải có vốn, có tiền và có hiểu biết. Hay là đầu tư vào những cái dạng khác phải có vốn, có tiền. Cái này đó chỉ cần dành dụm tí xíu, mua một vài gọi là một vài chỉ vàng, và nếu có tiền hơn nữa thì một vài lượng vàng, thì họ mua rất dễ và họ để đó. Và giá vàng lên xuống họ coi như đó là cái gia tài. Thành ra đó là cái trường hợp là trong cái tình trạng Việt Nam, mà cái đại đa số người mà lương mà trên 5.000 đô la hay là trên 10.000 đô la nó ít hơn là số người bình thường mà lương 4.000 đô la bình quân một đầu người. Thành ra họ có chút xíu họ mua một vài chỉ vàng để dành đó. Dĩ nhiên là cũng có thể dự trữ tiền đô la trong trong quá khứ nếu mà đại đa số những người giữ đô la là những người có tiền nhiều hơn tổ chức. Rồi cái thứ thứ ba nữa đó là Việt Nam bị ảnh hưởng của Trung Quốc là dân tộc tính, họ nghĩ rằng vàng là cái điểm tốt cho con cái ngày Tết hay là cho đám cưới đám hỏi và nhất là vào cuối cuối năm đó thì vàng là cái điểm. Quý vị mở một tiệm một cái thương hiệu thì người ta phần nhiều đến chúc thành công bằng cách một cái gì đó về vàng, nó là một cái điều mà người ta luôn luôn giữ là một cái điều tốt. Thành ra dân tộc tính của Việt Nam là như vậy, đó là những cái yếu tố. Rồi cái cung cầu lệch pha cung cầu của vàng sản xuất Việt Nam đó là nó khác bên Việt Nam. Trong năm rồi chính phủ Việt Nam siết chặt cái hệ thống mà gọi là chỉ có ngân hàng nhà nước mới có thể mua vàng gọi là khối lượng về để sản xuất mà thôi. Thành ra cái siết chặt nó thay đổi với cái nghị luật ra. Thì chúng ta sẽ nói thêm về cái tình trạng kinh tế là tại sao ở Việt Nam đặc thù là năm 2012 và năm 13 là vàng lại trao đổi nhiều hơn là vàng thế giới. Cái sự lệch pha giữa vàng Việt Nam và thế giới nó rất nhiều ở những cái yếu tố kinh tế vĩ mô mà chúng ta sẽ đi vào trong vài phút nữa thôi.
Dạ vâng, vậy thì như giáo sư giải thích thì rõ ràng là người dân Việt Nam có tâm lý chuộng vàng hơn để là một như là một cái kênh để mà bảo toàn tài sản. Tại vì qua những cái trải nghiệm trong quá khứ mà họ đã trải qua giống như là qua chiến tranh hay là qua lạm phát, và làm tôi cũng nhớ đến một cái thời gian, một giai đoạn là sau năm 1975 Việt Nam trải qua những đoạn giai đoạn gọi là đổi tiền nữa thưa giáo sư, khiến cho đồng tiền qua một đêm mất hết giá trị. Cho nên chỉ vào những lúc đó chỉ có vàng thì mới là cứu cánh cho họ giữ được tài sản thôi. Theo tôi còn nhớ thì cách đây năm 2000, cách đây hơn 10 năm đó, thì giá vàng lúc lúc đó chỉ có khoảng trên dưới 5 triệu đồng một cây vàng đó, tức là một lượng vàng đó. Nhưng bây giờ lên tới 80 triệu thì là nó gần 40 phần 40 lần. Thì có phải là vàng là một cái kênh, nếu mà cái tốc độ tăng như vậy thì đây có phải là giáo sư có nghĩ là vàng là một cái kênh là trú ẩn an toàn hay không mà vào những lúc nền kinh tế biến động nhiều như vậy?
Vâng, không phải chỉ Việt Nam không, nhưng mà cái cường độ của Việt Nam á, gọi là mong muốn có vàng á, gọi là dân tộc tính của Việt Nam nó nhiều hơn trên thế giới. Mà trên thế giới chúng ta cũng thấy là trong cái thời gian 5-7 năm nay chúng ta thấy vàng tính theo một ounce vàng của Hoa Kỳ đó thì nó cao hơn một lượng của Việt Nam, thì nó trên cái đà đi lên và hiện tại là ở khoảng 2.073 đô la một ounce vàng. Là chúng ta thấy cái chiều hướng nó cũng đi lên, nhưng mà vàng luôn luôn là một cái gọi là cái kim loại quý hiếm mà giữ vững, mà người dân bình thường, từ một người rất là bình thường, ngay cả một sinh viên đi học có phải dành dụm một số tiền nhỏ nhỏ có thể mua một vài chỉ vàng để dành. Thật là mua bán mà rất là dễ dàng, vàng có thể đưa ra để đổi thành tiền hay là mua bán giao dịch với nhau, và ngay cả ngân hàng trong thời gian quá khứ cũng cho vay bằng vàng hay là nhận vào cũng vàng vàng nhiều, và vàng có thể dùng để mua bất động sản nếu mà có tiền nhiều. Thành ra đó là một cái giá vàng lên xuống nó bất thường, nhưng mà nó không lên xuống vũ bão như là chứng khoán, như là trái phiếu hay là bất động sản. Thành ra giữ vàng đó, nhất là trong cái thời mà trước 75 đó, là trong gia đình hàng người, người khi mà bỏ tiền vào ngân hàng đó, cái thời đó là gọi là nạn lạm phát phi mã, có nghĩa là trên 12, 13, 14, 15 tới mấy chục phần trăm luôn, thì lúc đó là bỏ tiền vào ngân hàng thì mất giá, chỉ có giữ vàng hay là tiền đô la, mà hồi xưa lại có đô la xanh, đô la đỏ nữa. Đô la đỏ là cái đô la của những quân nhân của Hoa Kỳ xài trong quân đội đó, thì nó giữ vững cái giá. Thành ra cái gọi là đi xa 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 hơn nữa đó là vàng luôn luôn là căn bản. Thành ra tuy nhiên chúng ta nên nhớ rằng vàng hay bất cứ một đầu tư nào nó phải đi theo cái cung cầu và cái hệ thống của giá cả của thế giới, nếu được cho gọi là cho trôi nổi theo tự do. Đằng này ở Việt Nam đó, chính phủ Việt Nam trong năm năm rồi và năm trước đó là không muốn kinh tế hóa vàng. Chính phủ Việt Nam qua những cái nghị định là không muốn, là tại vì người ta dự trữ lại vàng hay dự trữ đồng đô la hay là bỏ ngân hàng, nó không có giúp ích gì cho kinh tế cả. Nên kinh tế là phải đồng tiền vận chuyển để mà giao dịch. Còn muốn bán vàng hay là muốn bán, cái ảnh hưởng nó rất ít cho kinh tế. Thành ra họ đưa ra những đạo luật là giới hạn cái nguồn cung. Thành ra trong Việt Nam chúng ta nhìn vào dân tộc tính là một yếu tố mà tôi đã trình bày trong ba yếu tố kia rồi, đó là dân tộc tính của Việt Nam. Rồi cộng thêm là cái nguồn cung của chính phủ siết chặt với cái mục đích là không kinh tế hóa về vàng nền kinh tế, để nhưng mà đó lại đưa ra một thấu hiệu rằng cái gọi là cái nguồn cung nó bị giới hạn, cho nên người ta thấy khan hiếm, người ta lại càng mua thêm nữa đó. Rồi cái thứ ba nữa là tình trạng kinh tế, tính thanh khoản trong nền kinh tế của Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn. Khi mà người ta không có cách nào để đầu tư, bây giờ tôi nói là một gia đình khá giả đi, bây giờ có một số tiền đó, thì họ bảo bỏ vào ngân hàng. Và họ bỏ vào ngân hàng đó, trong quá khứ đó, tiền lãi là 8-9%, có khi đến gần 10%. Bây giờ đó, hiện tại đó là ngân hàng nào cũng vậy, từ ngân hàng quốc doanh cho tới những ngân hàng khác đều giảm xuống cái tiền lãi là khoảng 5%, năm tròn trẻm 5%. Nhưng mà nạn lạm phát của Việt Nam hiện tại là 3.25%. Thành ra bỏ tiền vào đó thì nó có những cái gọi là cái tiền lãi thực đó, có, trừ lạm phát ra đó, thì có một chấm mấy phần trăm thôi, nhưng mà khá hơn là giữ tiền mặt. Rồi với những cái khủng hoảng về ngân hàng Vạn Thịnh Phát, SCB và những ngân hàng trước đó, người làm người ta mất lòng tin. Hiện tại cái số tiền mà người dân hay là nhóm đầu tư doanh nhân bỏ vào ngân hàng để mà lấy lãi đó, cái dự trữ nó gần là ngang ngửa với GDP của Việt Nam. Đó là cái điều không cần thiết phải làm như vậy, nhưng mà người ta phải làm vì ta không cách nào để giữ tiền khác. Giữ tiền mặt thì mất giá, mà bỏ vô chứng khoán thì bấp bênh, mà bỏ trái phiếu thì hoàn toàn mất tin tưởng, vì những cái scandal hết chuyện này tới chuyện nọ, và Vạn Thịnh Phát là cái cú nặng nhất. Thành ra bây giờ người ta không có cách nào bỏ vào, mà những cái tiền người ta bỏ vào tiền lãi Việt ở bên Việt Nam bây giờ nó đáo hạn rồi, tháng 11, tháng 12 là đáo hạn. Bây giờ người ta lấy tiền ra, người ta có một cái lựa chọn là tiếp tục bỏ vào, và họ biết là tiền lãi đang trên đà đi xuống, hiện tại 5% mà năm tới có thể xuống nữa, thì người ta đổ xô vào vàng là như vậy.
Dạ vâng, vậy thì theo như giáo sư phân tích thì vàng cũng là một trong những cái kênh mà gọi là đầu tư bảo toàn vốn hoặc là tăng trưởng vốn của người Việt đó. Thì như giáo sư phân tích là bây giờ kênh tiết kiệm rồi kênh đầu tư trái phiếu đều gặp những cái đều không có phải gọi là hấp dẫn nữa đối với người dân Việt Nam. Vậy thì còn cái kênh bất động sản thì sao thưa giáo sư? Tôi biết là nhiều người Việt Nam trong những năm qua họ có cái khuynh hướng là làm giàu bằng cái việc mua bán đất đai. Vậy thì trong năm nay cái tình hình bất động sản như thế nào, mà người dân có đầu tư nhiều vào bất động sản hay không ạ?
Vâng, rất nhiều tin tức nói về bất động sản, rất nhiều kinh tế gia nói về bất động sản. Nhưng mà Việt Nam, trường hợp của bất động sản đó, chúng ta phải phân biệt ra là hai loại bất động sản. Là bất động sản cao cấp, trong đó có nghỉ dưỡng và những cái gọi là những cái hotel hay những cái nọ đó cao cấp, hay là những cái căn hộ mà cao cấp mà người ta xây ra đến cái mức là mà xây nhiều mà chưa có người mua, là tại nó mắc quá. Và bất động sản căn hộ của gọi là nhân dân, có nghĩa là căn hộ xã hội, thì nó thấp. Thì về bất động sản đó, sở dĩ Việt Nam đang trong tình trạng của bất động sản đó, nó cũng tương tự như Trung Quốc, nhưng mà trường hợp của Trung Quốc đó, thì nó gọi là tồi tệ hơn, nó tồi tệ hơn nhiều, là tại vì Trung Quốc đó, giờ chúng tôi trước khi nói Việt Nam tôi nói Trung Quốc tí xíu. Trung Quốc đó, trong thập niên, không phải thập niên mà 5 năm, từ 2008 cho tới năm 2012-13 đó, Trung Quốc đổ thô ra trên 800 tỷ đô la để mà xây các hạ tầng cơ sở, mà trong đó đó là gọi là chính quyền địa phương họ xây các bất động sản rất nhiều để chi, để kích thích kinh tế, trong khi kinh tế toàn cầu đang bị suy thoái vì gọi là bất động sản và tình trạng gọi là rất tệ lậu về ngân hàng của Hoa Kỳ, nó kéo thế giới đi xuống, Trung Quốc vượt qua. Nhưng mà nó tạo lên một cái tình trạng là bất động sản, những căn hộ ma, những thành phố ma, những cái thành căn bất động sản xây lên 70% ngừng ở đó, hay là xây xong rồi mà không có người mua, Và trong 3 năm nay, tình trạng vẫn chưa giải quyết được. Có nghĩa rằng Trung Quốc là một quốc gia có 1.4 tỷ người. Mà tất cả bất động sản mà xây lên, nếu mà thật sự hoàn tất hết á, là có thể gọi là cho người dân của khoảng 3 tỷ tới 4 tỷ người dân có thể ở được. Nó đến mức vậy đó, nó dư thừa như vậy, cho nên nó giải quyết không được tới bây giờ 3 năm. Trường hợp của Việt Nam là một cái trường hợp giống như Trung Quốc nhưng mà nhỏ hơn, với cái một cái trình độ nhỏ hơn. Việt Nam bất động sản đó, cái lệch pha cung cầu của bất động sản cao cấp hay là căn hộ ngẫu dưỡng đó, thì nó lệch pha bằng cách là cái cung nhiều mà cái cầu ít, là tại vì người ta không có tiền mua đến mức như vậy, nhưng mà họ mua để chi, để họ thuê cất, và những cái nhà bất động sản đó họ thổi giá để họ đầu cơ tích trữ để chờ đợi, nó ảnh hưởng đến mà những bất động sản đó được tài trợ bởi những trái phiếu, mà trái phiếu vỡ nợ thành ra mất lòng tin trong trái phiếu. Còn bất động sản mà căn hộ nhà nhân dân hay là nhà xã hội đó thì cái lệch pha cung cầu ngược lại, cái cầu rất nhiều mà cái cung rất ít, có nghĩa là cái số bất động sản rất ít. Trong năm 24 gọi là đường lối của chính phủ là sẽ gia tăng và đang gia tăng cái căn hộ của nhân dân và của nhà xã hội. Thì trong 24 này đó thì cái trường hợp những nhà gọi là giá khá rẻ đó để cho người dân sẽ được gọi là tài trợ, và nó sẽ giá sẽ thổi nóng. Nhưng mà nó vẫn cao. Nó vẫn cao là vì một người dân trung bình hay là dân ngân thấp đó, thì họ làm lương đó, tới 40-50 năm cũng chưa có khả năng trả cái căn nhà hộ xã hội nữa. Thành ra nếu mà cái mức cung nó gia tăng đó, mà cái giá nó gia tăng thì người dân sẽ có thể mua căn nhà nhiều. Thành ra trong 24 cái gọi là cái lệch pha cung cầu của căn nhà xã hội nó có cái triển vọng nhiều hơn. Còn cái gọi cái ứ động của căn nhà cao cấp đó thì nó là một vấn đề mà phải vài năm mới giải quyết được thôi. Rồi anh Lệ có nghe tôi không ạ? Tôi không nghe được anh. Anh Lệ, anh có biết cái điện thoại không hay là cái ấy không mà tôi không nghe được anh?
Dạ vâng, thưa giáo sư, là tôi xin lỗi giáo sư và quý vị, tại vì đường truyền đã gặp tín hiệu trục trặc đó, thì bây giờ tôi mới nghe lại giáo sư đó. Cảm ơn giáo sư đó, thì tôi cũng muốn hỏi là hồi nãy khi mà giáo sư nói về cái tập quán mà chuộng vàng của Việt Nam đó, thì chúng ta cũng nhớ đến cái này, lúc này đang là thời điểm cuối năm đó, thì như giáo sư nói là người Việt Nam có cái khuynh hướng là người ta hay là tặng cho nhau bằng vàng đó, thì vào những dịp cuối năm này đó thì lại là những cái dịp, tức là xảy ra những cái sự kiện như là cưới hỏi hay là tân gia, tức là các thứ đó, thì cái nhu cầu vàng nó lại càng đẩy cao hơn nữa, cho nên là làm cho cái cung cầu giá vàng nó càng căng thẳng hơn. Thưa giáo sư, tôi muốn hỏi là không biết ở Mỹ thì như thế nào ạ? Người dân Mỹ họ có cái xu hướng tâm lý chuộng vàng và đầu tư vào vàng nhiều như là người dân Việt Nam không, thưa giáo sư?
Vâng. Tâm lý của Hoa Kỳ nó ít hơn, là tại vì trong cái hệ thống Hoa Kỳ với lại cái đồng lương trung bình bình quân của người dân Hoa Kỳ đó, họ có khả năng đầu tư rất nhiều, và cái tâm lý của dân tộc tính của Hoa Kỳ đó, họ tiêu thụ hàng hóa cho cá nhân, cho gia đình nhiều. Có nghĩa rằng một gia đình, một ví dụ như một người lương 50.000, 70.000 đô la thì đôi khi họ xài đến 97-98% là để cho trong gia đình, nhà cửa hay nọ. Nhưng mà đó không phải là điều tốt, nhưng mà họ không để dành. Hiện tại cái tệ trạng của Hoa Kỳ đó là những người trẻ bây giờ đó, họ để dành một năm có 3% tiền lương của họ thôi. Nhiều người xài hơn là tiền lương của họ. Cái mức thiếu nợ phải đến cạc rất nhiều, thành ra họ không có bỏ vào vàng. Mà nếu họ có bỏ, những người nào mà có cái kỷ luật về đầu tư thì họ bảo vào chứng khoán, về gọi là trái phiếu hay là công cổ phiếu này nọ. Vàng là một cái điều mà họ không nghĩ đến nhiều. Và tuy nhiên cái tình trạng của vàng trên thế giới đó, nó cũng bị ảnh hưởng một điều rất nhiều, là người Việt Nam họ thấy rõ cái chiều hướng giá vàng của trên thế giới gia tăng trong thời gian liên tục 2-3 năm, nhưng mà không phải là vũ bão như vậy. Là tại sao? Nhìn vào kinh tế vĩ mô, mình phải hiểu rằng đó là cái chiều hướng nhiều quốc gia họ không muốn tùy thuộc vào vàng, nhất là nó gọi là nó tiêu biểu trong cái chiến tranh giữa Ukraine và Nga trong 2 năm nay đó là một cái quốc gia có thể bị gọi là chế tài, phong tỏa hệ thống đô la và kéo ra khỏi cái hệ thống SWIFT là để chuyển ngân đô la, thì quốc gia đó là chới với, cho nên họ giữ tài vàng rất nhiều. Nhìn vào những cái dự trữ ngân hàng thế giới của nhiều quốc gia đó là họ đã tiếp tục mua vàng là một cái căn bản để giữ trong ngân hàng nhà nước của thế giới, là họ đã mua trên 1.000 tấn vàng trong 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 năm nay. Và ví dụ như năm 2019 họ mua 1.000 gần 1.500 tấn vàng để vô dự trữ, là tại vì đó chúng ta phải nhìn ngân hàng nhà nước đó của nhiều quốc gia đó, họ giữ đồng đô la là căn bản chính, họ giữ euro là căn bản chính, và những quốc gia như là Trung Quốc, như Việt Nam, Thái Lan họ giữ vàng rất là nhiều cộng thêm tiền đô la. Rồi những ngân hàng của thế giới họ cũng vậy, họ giữ vàng. Thành ra cái chiều hướng đi ngược lại là đồng đô la là cái điều duy nhất giữ căn bản. Bây giờ họ bắt đầu bớt tin, nhất là cái chiều hướng của những quốc gia BRICS là họ đưa ra cái ý thức hệ là hãy bớt tùy thuộc vào đồng đô la, và thực sự ra đồng đô la vẫn giữ vị trí độc tôn, chưa có một đồng hay là một cái căn bản nào có thể thay thế đồng đô la, nhưng mà đã bớt đi cái ảnh hưởng trên thế giới rất nhiều. Thưa anh, đó là một lý do mà vàng lên giá. Chưa kể đến là gần đây Fed, đã cơ quan quỹ tiền tệ liên bang của Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng họ sẽ giảm tiền lãi từ 2, 3, 4 lần trong năm tới, thì đây là cái căn bản là đồng đô la mất giá khi mà tiền lãi giảm xuống, mà đồng đô la mất giá thì giá vàng nó đi lên. Đó là một trong những yếu tố rất lớn thôi.
Dạ vâng, thì giáo sư đưa ra cái nhận định vừa rồi cũng đã vừa trả lời câu hỏi của khán giả. Nguyễn Đình Tuấn, cảm ơn anh Tuấn có đặt câu hỏi là liệu cái việc mà Fed, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đó không tăng lãi suất thì nó có làm ảnh hưởng đến giá vàng hay không đó, thì giáo sư đã vừa giải thích. Thưa giáo sư, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều, trong những năm qua có nhiều biến động đó, từ cuộc chiến ở Ukraine rồi đến cuộc chiến ở Do Thái và Hamas đó, thì tình hình chiến sự thế giới như vậy, thì trong bối cảnh kinh tế bất ổn, thì có phải là trong thời gian tới thì vàng nó vẫn sẽ là cái kênh trú ẩn an toàn trong cái thời điểm nhiều biến động hay không ạ?
Vâng, cái giai đoạn đầu đó là khi mà chiến tranh của Nga và Ukraine đó xảy ra đó, mà thì họ vẫn còn tin vào tiền đô la nhiều, cho nên vàng đã có ảnh hưởng trong giai đoạn chiến tranh. Chiến tranh nào cũng vậy, xảy ra một cái biến động thế giới thì họ để trở về vàng hay là đô la. Mà trong cái khi hiện tại đó thì chúng ta thấy rõ cái chiến tranh của Nga và Ukraine nó ảnh hưởng đến kinh tế của Âu Châu và Hoa Kỳ nhiều, nhất là trong ngân sách Hoa Kỳ, và nhất là trong ngân sách Hoa Kỳ vì gọi là viện trợ cho Ukraine, và ngân sách Hoa Kỳ hiện tại đang trong cái tình trạng gọi là rất là khó khăn, là mấy lần vì cái chính trị không đồng nhất giữa hai đảng tranh giành quyền lợi này nọ mà không nghĩ đến gọi là cái quyền lợi quốc gia, làm cho ngân sách bây giờ có thể là bị đóng cửa trong thời gian, mà đã làm cho điểm tín dụng của Hoa Kỳ giảm xuống, thì nó ảnh hưởng đến đồng đô la rất nhiều. Hoa Kỳ có thừa khả năng trả nợ, Hoa Kỳ nợ rất cao, chưa giải quyết được cái vấn đề đó, nhưng mà hiện tại kinh tế Hoa Kỳ vẫn thừa khả năng nợ. Nhưng mà mấy lần liên tiếp chính phủ Hoa Kỳ có thể đóng cửa vì họ không giải quyết cái nợ trần, vì là quốc hội không cho phép. Đó là những cái lý do. Nhưng mà mình nhìn vào chiến tranh giữa Ukraine và Nga thì lúc đầu mình nghĩ nó sẽ lan rộng nhiều, nhưng mà nó vẫn gọi là tóm gọn ở tại chỗ đó thôi, nó không lan rộng thêm. Rồi chiến tranh của Hamas và Do Thái, lúc đầu thì vàng mỗi lần như vậy thì vàng lên cao lắm, thì họ nghĩ rằng nó có thể lan rộng và Iran sẽ tham gia chiến tranh và kéo Trung Đông vào cái biển lửa. Chuyện này nó đã được gọi là cô lập quá ở một vòng nào đó. Thành ra đó là lý do mà tại sao dầu hỏa, giá dầu hỏa vẫn thấp, có một giai đoạn cao lên tới gần 100 đô la, bây giờ xuống là có 72, 73 đô la một thùng dầu thô. Thành ra hiện tại căn bản này, thời điểm này không có gì cho thấy rằng những cái biến động về chiến tranh là một cái khủng hoảng mà vàng phải là cái căn bản, nhưng mà vàng vẫn là cái đầu tư rất mạnh của Việt Nam, của thế giới, chiều hướng đi lên. Chúng ta thấy rõ là hiện tại vàng vẫn giữ nước cao so với mấy năm về trước ở trên thế giới, nhưng mà nó không cao quá mức và không cao đột ngột, vì cái, những cái diễn biến chiến tranh nó không phải là căn bản mà nó có thể phá vỡ cái hệ thống kinh tế toàn cầu được thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Vậy thì sau cái giai đoạn cú sốc ban đầu khi mà cuộc chiến nổ ra thì người dân cảm thấy bất an thì người ta tìm đến vàng, nhưng mà sau đó tình hình ổn định trở lại, tâm lý ổn định trở lại thì vàng nó không còn đủ sức hấp dẫn như lúc đầu đúng không ạ?
Vâng.
Dạ vâng, tôi cũng xin nhắc lại quý vị là trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi không có ý định đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào về cái việc là quý vị nên đầu tư hay không. Xin quý vị lưu ý ạ. Và nếu quý vị có những cái trải nghiệm gì trong cái việc mà quý vị đầu tư cái dòng tiền của mình, quý vị đầu tư vào bất động sản, đầu tư gửi tiết kiệm hay là mua vàng như thế nào đó, thì xin quý vị cùng chia sẻ cho mọi người biết tại sao quý vị lại quyết định đầu tư như vậy. Ở đây có một khán giả tên là Cương Nguyễn có ghi là đời sống kinh tế người dân hiện nay rất khó khăn, tiền cho con học, tiền bệnh viện, tiền điện xăng, dù thực phẩm rẻ nhưng kiếm tiền rất khó. Và đây cũng là điều mà tôi theo dõi nền kinh tế Việt Nam trong những tháng qua. Tôi biết là những nền kinh tế Việt Nam và trong những tháng cuối năm thì rất là khó khăn, và đời sống của người dân là gần đến Tết nhưng mà nhiều người là bị mất việc làm, rồi không có thu nhập các thứ, không có tiền đóng tiền học cho con các thứ, phải nói là khó khăn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Thưa giáo sư, về trong bối cảnh khó khăn đó đó thì việc mà như giáo sư nói ở trên đó, tiền đó thì thay vì để bỏ mua vàng thì cái tiền đó hãy đầu tư vào nền kinh tế sẽ tốt hơn đúng không ạ? Vậy thì khi mà người dân họ đổ xô, họ mua vàng, họ đẩy giá vàng lên cao thì nó ích lợi gì cho nền kinh tế hay không thưa giáo sư?
Vâng, một cái điều mà chúng ta phải nhìn đó là kinh tế vĩ mô đó là kinh tế được gọi là tăng trưởng nếu mà hệ thống tiền tệ gọi là giao lưu rồi hay là được trao đổi một cách gọi là trong sạch trong nền kinh tế, giống như một dòng máu trong thân thể con người để mà tiếp vận cho lục phủ ngũ tạng. Đó là mình nói một cách nôm na như vậy. Nhưng mà khi mà tất cả cái hệ thống đổ xô vào cái những cái đầu tư mà đặt trên cái căn bản là những người đầu tư vào vàng, bất động sản trong quá khứ, trong hiện tại đã làm giàu rất nhiều. Và hiện tại cái số người đầu tư vào bất động sản đang gặp khó khăn cũng rất nhiều. Thành ra đây là cái điều mà nền kinh tế họ không mong muốn, vì nó gọi là nó đặc thù quá trong một khía cạnh. Dĩ nhiên là buôn bán nào nó cũng tốt cả, nhưng mà buôn bán mà tạo nên cái thanh khoản, cái liquidity để tiền chạy đó trong cái hệ thống đó của một quốc gia thì nó lành mạnh, nó bền vững lâu dài hơn. Mà vàng hay bỏ đầu tư bỏ vàng vào ngân hàng là cái điều mà một quốc gia không muốn, là tại vì nó làm cho thanh khoản, mà nhất là đặc thù hiện tại kinh tế Việt Nam đang bị rất nhiều cái vấn đề thanh khoản, liquidity là như thế nào. Là trước khi mà vàng gọi là nóng bỏng trong trong vòng một năm nay đó, trong năm nay đó, thì gọi là người ta bỏ đổ xô bỏ tiền vào ngân hàng. Và ngân hàng như tôi đã trình bày đó, cái số tiền mà người dân bỏ vào nó gần như là tương đương với GDP của Việt Nam. Mà ngân hàng có tiền nhiều, mà lúc thời điểm đó là tiền lãi tới 8-9%. Bây giờ giảm xuống 5%, mà ngân hàng có tiền nhiều mà lại không cho vay được, là tại vì ngân hàng, cách làm việc của ngân hàng là sao? Chúng ta nên nhớ ngân hàng là cái xương sống của nền kinh tế Hoa Kỳ. Ngân hàng nhận tiền của người dân, trả tiền lãi 8-9%, thì bây giờ phải làm cái gì để mà có tiền để trả tiền lãi cho người dân? Thì ngân hàng phải đầu tư dài hạn, nhận gọi là tiền lãi ngắn hạn của người dân để đầu tư dài hạn. Mà trong cái trường hợp mà những công ty FDI, vốn đầu tư ngoại quốc đó, ở tại Việt Nam đó, đang bị chậm hơn vì đơn hàng chậm hơn. Và trong cái trường hợp là hết chuyện này tới chuyện nọ là xì căng đan, những cái Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh và nhất là SCB gần đây đó, người ta mất tin tưởng, thì ngân hàng bây giờ đó có tiền nhiều, kêu gọi những người đầu tư để cho vay. Thì những cái công ty nhỏ hay trung hay là mới mở ra đó, họ muốn cần tiền để vay hàng nhưng mà không đúng tiêu chuẩn, thành ngân hàng không có gọi là tài sản tới chân, họ không cho vay mượn được. Còn những công ty nào có khả năng vay mượn thì lại không muốn vay mượn vì họ đang mất đơn hàng hay là không tin tưởng vào. Có nghĩa là cái mất lòng tin rất là sâu đậm từ người dân cho tới những công ty, nó ế động. Thành ra bây giờ người dân trong cái tình trạng đó họ có một số tiền mà ngân hàng họ đã bỏ qua trong thời gian quá khứ rồi, nó đáo hạn rồi, mà bây giờ lại họ không biết là ngân hàng này có gọi là có chuẩn hay không, gọi là tiền lãi thấp mà trong cái trường hợp SCB thì họ thấy vàng. Thì khi mà đầu tư như vậy đó, chúng ta phải nhìn vào đó là một cái dân tộc tính như tôi đã trình bày ba yếu tố kia rồi đó. Giống như cái danh từ gọi là hurricane á, cái danh từ của Mỹ đó, là ví dụ như thỉnh thoảng quý vị nhìn lên bầu trời đó có một một bầy chim mà có cả gần như cả 100.000 con chim nó đi về một hướng, rồi mấy con chim nó bay về một hướng đó, không phải là con nào cũng biết là muốn đi đâu cả, nhưng mà họ thấy cả đám đông bay là họ bay, hay là mình nhầm trong rừng đó đôi khi một đàn dê một đàn trùng họ chạy xuống cả 100.000 con đi về một hướng mà họ đi theo đám đông thôi, mà chưa chắc gì họ họ biết là những cái con đó họ biết là mình đang đi đâu, mình chỉ chạy theo đám đông thôi. Thì cái đầu tư cũng cũng có cái chiều hướng đó. Thì những người nào đầu tư trong chiều hướng đó mà nếu may mắn trong giai đoạn đầu mà thấy cái chiều hướng đó đầu tư sớm tới bây giờ thì họ làm giàu rất nhiều. Còn những người nào mà vô trễ mà đến cái lúc mà vàng giá vàng mà gọi là được chỉnh đốn, là tại vì chúng ta nên nhớ rằng mặc dầu trong truyền thống trong lịch sử giá vàng của Việt Nam luôn luôn cao hơn giá vàng quốc tế, nhưng mà đến một thời điểm nào đó là giá vàng Việt Nam phải có một cái bền vững và đi theo cái chiều hướng giá vàng cung và cầu của quốc tế, chứ không thể là một cái đặc thù mà nó kéo dài lâu lâu dài được, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư cái từ hedging mà giáo sư nói, tức là Việt Nam gọi là tâm lý bầy đàn à. Tức là mình thấy ai đầu tư mình cũng đổ xô theo đầu tư theo họ thì nó sẽ rất dễ dẫn đến việc bị sụp hầm. Ở đây khán giả tên là Hồ Nguyễn có chia sẻ là về tâm lý ở Việt Nam, tại sao dân Việt Nam dễ trữ vàng đó, thì rất là cảm ơn khán giả Hồ Nguyễn. Bạn ấy viết rằng là ở Việt Nam phải thủ phòng thân lúc bệnh tật và loạn lạc, dân Việt Nam ai cũng sợ và hệ thống an sinh của Việt Nam rất yếu kém, dân chúng lo lắng thôi, ai cũng thủ thế. Thưa giáo sư, chúng ta đã biết là ngoài vàng thì dân Việt Nam cũng có tâm lý là bỏ tiền và tiết kiệm. Vậy thì như chúng ta giáo sư phân tích từ đầu đó, lãi suất tiết kiệm ở Việt Nam trong năm nay đó giảm xuống thấp nhất trong nhiều năm là chỉ còn 5% thôi. Thì thưa giáo sư, khi mà cái dòng tiền đổ vào tiết kiệm ít như vậy thì nó là tín hiệu tốt hay xấu cho nền kinh tế ạ?
Vâng, cái quan trọng hơn hết á là trong một cái nền kinh tế mà thấy rằng một nền kinh tế gọi là khỏe mạnh, một thân thể, một anh chàng lực sĩ khỏe mạnh á, thì cái số tiền tiết kiệm á, nó ít, nhưng mà phải có một tiết kiệm nào để cho an sinh xã hội, như là anh quý vị khán giả đó trình bày đó, trong cái trường hợp là an sinh xã hội hay là bảo đảm đời sống nó rất ít, không có hệ thống này nọ, người ta giữ một cái tài sản nào đó để mà ít lắm là 20% cái khả năng kinh tế của gia đình mình ở trong một cái dạng nào đó nó an toàn, có thể gọi là chuyển thành tiền trong cái trường hợp cấp cấp bách hay là nguy hiểm về sức khỏe hay là kinh tế. Thì bỏ vào tiết kiệm nếu mà nhiều quá đó thì nó không tốt, là tại vì như chúng ta thấy thấy hiện tại ngân hàng nhà tất cả ngân hàng của bốn ngân hàng quốc doanh và những ngân hàng đầu tư đó đều số tiền nhiều mà giờ không cho vay được, thì nó không tốt cho nền kinh tế. Mà bỏ vào ít quá đó có nghĩa là người dân họ tiêu xài đến mức họ chỉ thiếu nợ thôi đó thì nó cũng không tốt. Thành ra cái quan trọng hơn hết đó, là chúng ta nhìn vào hiện tại tình trạng của Hoa Kỳ đây. Tình trạng của Hoa Kỳ hiện tại đó, người dân đang có một cái vấn đề rất lớn là số người dân trẻ đó họ chỉ tiết kiệm có 3%, mà cái số tiền mà họ thiếu nợ họ mượn ngân hàng qua credit card đó, thẻ tín dụng đó, hiện tại cái nợ nó lên tới 1.000 tỷ đô la là nó sẽ vỡ nợ, là tại vì những người này họ xài xài họ tin tưởng, quá tin tưởng vào kinh tế Hoa Kỳ, họ tin tưởng vào công ăn việc làm có thể thay đổi bất cứ nào, họ xài gần như 100% đôi khi mà 120% cái lương của họ vì họ tin tưởng vào tương lai. Cái điều này cũng không tốt, rất là tai hại. Thành ra ở đâu cũng vậy, nó cũng phải có một cái căn bản nào đó là giữ một cái số tiền nào căn bản và đầu tư và tiêu xài thì nó mới tốt cho nền kinh tế thôi.
Dạ vâng, khán giả tên là Dark Phoenix có một cái chia sẻ là tôi mua vàng đầu năm 2020 trước khi dịch bệnh hoành hành, giá là 45 triệu một lượng và mua khoảng 200 cây vàng. Wow, tức là 200 cây mà giá 45 triệu. Nhưng mà bây giờ là muốn bán hết cũng không ai mua bởi vì giá hiện tại quá cao. đến 75 và 80 triệu. Tôi rất là mừng cho anh Dark Phoenix, mong cho anh bán được cái số vàng này. Nếu mà bán được hết thì anh lời rất là nhiều đó. Thưa giáo sư, bây giờ nhìn về nền kinh tế, nãy giờ chúng ta nói về giá vàng rồi đó. Bây giờ nhìn về nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam, với cái số liệu lạm phát mà chính phủ mới vừa đưa ra đó là 3, hình như là 3,25% trong năm vừa qua, nếu tôi nhớ không lầm nữa, thưa giáo sư. Vậy thì trong bối cảnh mà nền kinh tế Việt Nam khó khăn như vậy đó, thì cái con số lạm phát như vậy thì giáo sư có nghĩ là đáng tin hay không ạ?
Vâng, cái con số nặng lạm phát 3.25%, tôi dĩ nhiên là trong cái gọi là cục mà thống kê hay là để mà theo dõi nặng lạm phát đó, thì cái cách tính của nặng lạm phát của Việt Nam nó khác của Hoa Kỳ là bằng phần nhiều đó. Nặng lạm phát của Hoa Kỳ đó họ tính, mà ngay cả cái tinh vi hệ thống gọi là thống kê nặng phát Hoa Kỳ nó cũng vẫn sai lệch, bằng cớ là nó đã thấy sai lệch trong thời gian quá khứ rất là nhiều, mặc dù họ cố gắng. Là tại vì ở Hoa Kỳ họ tính nặng lạm phát đó, họ những hàng hóa nào đó mà gọi là từng vùng, từng ví dụ như thịt heo, thịt lợn hay là những căn hộ mà được cho mướn đó, từng vùng, từng nhà, từng khu họ lấy hết, họ tổng kết hết. Còn Việt Nam đó, cái hệ thống thống kê họ không có thể lấy được cái giá những cái từng vùng từng, tại vì nó không có mẫu số để tính. Thành ra con số 3.25% là con số của quốc gia mà tôi cũng không có đủ yếu tố cho rằng sai hay đúng, nhưng mà gọi là cái suy nghĩ tổng quát hay là cái gọi là cái những cái ý kiến của người dân cho thấy rằng cái nặng lạm phát thật sự nó cao hơn như vậy. Là tại sao? Là tại vì đó là giá tiền học con cái đó, đi học cho đóng cho học phí nó càng ngày càng cao. Giá xăng dầu cũng cao, giá thực phẩm cũng cao. Mà nếu mà một năm chấm 3.25%, mà nếu mà thật sự con số thất nghiệp ở bên Việt Nam họ nói là chỉ có 2%, 2.5% đó, thì tại sao cái số người Việt Nam vẫn gặp khó khăn rất nhiều? Dĩ nhiên là có rất nhiều người bị sa thải trong cái thời gian gần đây, FDI đời sống khó khăn mà như vậy. Thành ra con số đó tôi không có dữ liệu để nói rằng sai, nhưng mà tôi cảm thấy rất là khó khăn để mà tin rằng con số đó là con số chính xác vì cái hệ thống thống kê của Việt Nam thôi.
Dạ vâng, ở đây khán giả Nguyễn Đình Tuấn, cô tôi rất cảm ơn khán giả Nguyễn Đình Tuấn đã tích cực chia sẻ và đặt câu hỏi với chương trình đó. Có đặt câu hai câu hỏi là thưa giáo sư đó, giữa đầu tư vàng và đầu tư đô la đó thì hai kênh đầu tư đó nó có lợi và hại như thế nào ạ? Và có khi nào giá vàng nó đi xuống hay không, hay là nó chỉ đi lên suốt như vậy thôi thưa giáo sư?
Vâng, đó là cái một điều mà tôi tránh nói trong cái chương trình này thưa anh Tuấn, là tại vì đó là tôi thứ nhất là tôi không tư vấn về đầu tư, nhất là đặc thù về một cái phương diện đầu tư đó là vàng hay đô la hay bất cứ nào điều khác. Và không có một nào kinh tế gia nào ngoại trừ ông Warren Buffett là một tỷ phú mà gọi là như là huyền thoại là có thể tin tưởng, mà ông cũng đã sai rất là nhiều lần chứ không phải là đúng hoàn toàn, là biết được cái đáy ở đâu và cái đỉnh ở đâu. Thành ra giá vàng hiện tại trên 80.000 triệu đồng của một lượng vàng đó, thì quý vị nhìn vào từ 2019, có là trước Covid nha, là 43 triệu đồng. Năm Covid, năm 20 á, là Covid á, từ 43 lên 63 triệu, có nghĩa là dân nâng 50%. Rồi 21 á, là giá vàng vẫn giữ ở cái mức là 61 triệu, mặc dầu đầu năm á, nó giảm từ 63 xuống 57 triệu chỉ trong vài tháng thôi. Rồi qua năm 2022 đó thì giá vàng vẫn gọi là không biến động bao nhiêu nhưng mà vẫn tiếp tục gia tăng, và nó cứ như vậy từ từ năm này cho tới tháng nọ, bây giờ là ở mới là trên 80 triệu, thì chúng ta thấy rằng cái con số nó rất cao. Nó có thể cao hơn hay không? Có thể, nhưng mà nó đến đâu là cái đỉnh. Nhưng mà giá vàng, cái sự chênh lệch của giá vàng hiện tại 80 triệu đồng so với giá vàng của thế giới nó khác rất là nhiều, tới 20 hai mươi mấy phần trăm. Một trong những là gọi là tình trạng đặc thù của Việt Nam là cái nguồn cung do chính phủ chỉ thị là không giới hạn cái nguồn cung, là không được nhập cảng vàng 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 lượng về để mà chế tạo vàng đó, nó có ảnh hưởng. Và mục đích của chính phủ là không muốn kinh tế hóa cái hệ thống vàng trong kinh tế, đó là cái điều đúng, nhưng mà tạo nên cái tâm lý cho người dân, họ nói rằng bây giờ cái nguồn cung nó giảm rồi thì mình mới mua đầu tư. Thì trong thời gian một năm nay có nhiều người làm tiền rất nhiều về vàng, mà những người đó tiếp tục thì có thể làm tiền thêm một tí xíu hay là một tí nào đó, nhưng mà cuối cùng là cái đầu tư nào cũng vậy, nó phải đi theo cái cung cầu của thế giới, mặc dầu quốc gia đó nó có một cái đặc thù nào đó, nó đi cao hơn thế giới một phần nào, nhưng mà không thể chênh lệch quá nhiều được anh.
Dạ vâng, ở đây một khán giả tên là Trần Phú có đặt vấn đề là liệu trước khi giảm lãi suất của Fed đó có xảy ra một đợt suy thoái ở Mỹ hay không? Và một khán giả khác cũng tôi không nhớ tên đó thì cũng hỏi là tại sao thị trường chứng khoán Mỹ lại bùng nổ trong những ngày qua, trong khi ở Mỹ trong những tháng qua là phải căng mình ra để mà hỗ trợ cuộc chiến Ukraine và hỗ trợ cuộc chiến Israel. Thì đây là những vấn đề cũng rất là thú vị nhưng mà nó không nằm trong phạm vi chương trình của chúng tôi hôm nay đó. Thì tôi cũng rất cáo lỗi quý vị là mong quý vị là hãy đón chờ xem chương trình vào tuần sau, thì chúng ta sẽ nói về cái thực trạng của cái những cái diễn biến của nền kinh tế Mỹ trong thời gian qua, với việc Fed quyết định có tăng hay là giảm lãi suất hay là giữ nguyên lãi suất như thế nào, và cái khả năng kinh tế Mỹ tăng trưởng hay là suy thoái như thế nào đó. Thì trong tuần sau thì mời quý vị quay trở lại, thì trong cái phạm vi chương trình này chúng ta không đi sâu, không có thời gian để mà đi sâu vào những vấn đề mà quý vị đặt câu hỏi, là tôi cũng xin cáo lỗi với quý vị. Thưa giáo sư đó, bên cạnh cái chỉ số lạm phát đó thì cái nền kinh tế Việt Nam trong năm nay đó thì vừa được Tổng cục Thống kê công bố là tăng trưởng 5,05%. Thì thưa giáo sư, thì trong bối cảnh nền kinh tế thế giới mà nhiều khó khăn như vậy, cái mức tăng trưởng 5,05%, thưa giáo sư, giáo sư nghĩ là nó có cao hay không ạ?
Vâng, đối với Việt Nam chúng ta phải nhìn một gọi là một cái nhìn tương đối với một quốc gia nền kinh tế gọi là trưởng thành. Trưởng thành đây là chúng ta có thể nói là kinh tế của Hoa Kỳ, mà có nhiều lập luận cho là kinh tế của Trung Quốc là trưởng thành, có nhiều lập luận cho rằng kinh tế của Trung Quốc vẫn là những quốc gia đang bành trướng, là tại vì đời sống người dân trung bình của Trung Quốc thấp, mặc dầu GDP của Trung Quốc rất là cao. Thành ra nhất là Hoa Kỳ thì đời sống trung bình của người dân rất là cao và GDP của Hoa Kỳ rất cao, kinh tế trưởng thành. Thì GDP của Hoa Kỳ chúng ta sẽ nói nhiều vào vào tuần tới, nhưng GDP Hoa Kỳ sẽ kết thúc năm nay khoảng 2,6-2,7% thì nó quá tốt đối với kinh tế Hoa Kỳ. Nhưng mà trong một quốc gia đang bành trướng đó, như là Việt Nam đó, thì với cái đời sống người dân nó chỉ tròn trèm 4.000 đô la một một trung bình một người dân, nhưng mà khi mình nhìn vào 4.000 đô la đó là lấy GDP chia cho dân số thì nó không tiêu biểu cái đời sống. Ví dụ như gọi đời sống bình thường của người dân ở Sài Gòn thì 5-6 ngàn, trong khi đó ở vùng nông thôn thì có thể 2-3 ngàn, ta trung bình lại nó khác. Và những tỷ 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 phú á, thì không kể đến, là rất là ít, nhưng mà nắm cái số tiền rất nhiều, còn người dân nhiều đại đa số thì nó thấp. Bên Trung Quốc cũng vậy. Thành ra với cái kinh tế như vậy đó, gia tăng 5% trong cái tình trạng hiện tại là kinh tế toàn cầu bị khó khăn, trước hết là vì Covid, rồi giải cứu nạn Covid, rồi gọi là kinh tế trì trệ, gián đoạn chuỗi cung này đó, rồi cái gọi là cái nạn lạm phát gia tăng, làm quỹ tiền tệ bên Âu Châu hay bên Hoa Kỳ gia tăng, nó làm kinh tế chậm hơn, đơn hàng Việt Nam gọi là bớt hơn. Nhưng mà trong cái tình trạng đó, với những cái khung cảnh khó khăn thế giới, gia tăng 5% không phải là tệ. Nhưng mà gia tăng đây 5%, chúng ta nên nhớ rằng không phải là đời sống người dân nào cũng được gia tăng 5%. Đại đa số người dân đang gặp khó khăn nhiều hơn. Gia tăng 5% là những đại gia, những công ty FDI, mà tiền túi nó đi vào một cái số rất là ít. Thành ra chúng ta phải nhìn. Nhưng mà 5% trong cái tình trạng này là một cái điều khá tốt thôi.
Dạ vâng, trong việc này ở Việt Nam trong năm 2023 đó xảy ra một cái đại án kinh tế phải nói là chưa từng thấy, lớn chưa từng thấy trong lịch sử Việt Nam, là vụ án của bà Trương Mỹ Lan ở ngân hàng ACB liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát đó, thì cái thiệt hại là lên đến là hàng chục tỷ đô la. Và chúng ta đã từng nói về chương trình này, về chủ đề này trong một chương trình trước đây đó. Thì ở nhân đây một khán giả cũng đặt vấn đề, là khán giả Khánh Võ đặt vấn đề là thưa giáo sư đó, thì Vạn Thịnh Phát có phải là nguyên nhân chính khiến cho nền kinh tế Việt Nam khủng hoảng, nó khủng hoảng thì không chính xác lắm, khiến cho nền kinh tế Việt Nam gặp khó khăn trong năm 2023 hay không ạ? Thì có phải đúng như vậy không thưa giáo sư?
Vâng, cái chữ mà gọi là như quý vị có thể theo dõi, nếu không thì có thể trở về cái chương trình VOA cách đây mấy tuần đấy, thì tôi nói về đề tài này rất là gọi là chi tiết. Nhưng mà Vạn Thịnh Phát đó, trên cái phương diện mà là lũng đoạn cái hệ thống, mà cái gọi là khủng khiếp đó, là ảnh hưởng đến cái hệ thống ngân hàng đó, mà nắm đến 11% GDP của Việt Nam là một cái điều rất quan trọng, nhưng mà nó không phải là cái căn nguyên là làm cho kinh tế của Việt Nam khó khăn. Tuy nhiên, cái lòng tin của người dân, của giới đầu tư đã thể hiện qua cái hệ thống trái phiếu trong hệ thống đầu tư ngân hàng. Ngay cả những ngân hàng bây giờ họ ngần ngại cho vay lẫn nhau, mà cái tính thanh khoản đó nó vô giá, nó ảnh hưởng giải quyết lâu dài. Đó là lý do mà tại sao chính phủ Việt Nam nâng cao cái trường hợp này, để mà trừ khi giải quyết, không giải quyết ở đây á, để mà tạo nên lòng tin, không phải là bắt bớ một vài người bỏ tù rồi gọi là giải quyết. Giải quyết bên Hoa Kỳ đó là dĩ nhiên những người này phải bắt bớ bỏ tù này nọ, nhưng mà phải biết rõ căn nguyên như thế nào, đưa luật pháp và thi hành luật pháp, phân chia quyền hạn hạn như thế nào, và hệ thống ngân hàng đầu tư như thế nào, trái phiếu như thế nào, phải đưa ra để cho người ta thấy rằng à, cái chuyện này nó đã xảy ra, như Hoa Kỳ đã xảy ra 2008, họ đưa ra Dodd-Frank, luật Dodd-Frank nó cả mấy ngàn trang, và tất cả ngân hàng đều 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 áp dụng, cho nên tạo liền lập tức. Hoa Kỳ cần một một năm trời mới đưa ra cái đạo luật đó đó, nhưng mà liền lập tức tạo nền tin cho thế giới. Thì Việt Nam cùng phần phải vậy, vì cái lòng tin, mất lòng tin của Vạn Thịnh Phát nó là một yếu tố rất lớn, cũng là một yếu tố đẩy lên người ta đầu tư vào vàng thay vì vào hệ thống nào khác.
Dạ vâng, thưa giáo sư, một khán giả tên là Công Nguyễn đó, có đặt vấn đề là giáo sư cho tôi hỏi là giá vàng trong nước lệch với thế giới rất lớn, vậy thì chính phủ có can thiệp vào giá vàng sao cho tương đương giá vàng ở Việt Nam tương đương với thế giới để dân người mua không có bị lỗ nặng hay không ạ? Theo tôi biết thì có những lúc thời điểm như là giá vàng Việt Nam như là vừa rồi đã trên với thế giới tới 210 triệu đồng một lượng là quá cao. Vậy thì nếu mà người dân mua cái giá vàng cao như vậy trong nước mà so với giá vàng thế giới nó chênh lệch như vậy thì có nguy cơ họ bị lỗ đó. Vậy thì thưa giáo sư, thì giáo sư có nghĩ là chính quyền Việt Nam nên có cách gì để mà đảm bảo cho giá vàng trong nước đi song hành với giá vàng thế giới hay không?
Vâng, theo những cái hồ sơ tôi nghiên cứu đó, thì Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra cái nghị luật, là sắc lệnh của Thủ tướng kêu gọi Ngân hàng Nhà nước cộng tác với Bộ Công Thương, cộng tác với Bộ Công an để điều chỉnh giá vàng. Và nhất là trong hiện tại họ đang có chương trình rằng cái gọi là cái đường lối mà gọi là đấu thầu hay là nhập vàng đó, để tạo nên nguồn cung đó, có nên tạo ra hai cái nguồn, một nguồn ở ở Hà Nội, một nguồn ở Sài Gòn, trong tương lai có thể nhập khẩu, thay vì gần đây trong năm nay đó là tất cả những cái nguồn cung đó đều tập trung vào ngân hàng nhà nước. Đó là làm một cái điểm tâm lý. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết là đó là giải quyết nguồn cung, là chính phủ đang gọi giải quyết, và nhất là gọi là truy tố những nhà gọi là đầu cơ tích trữ hay là thổi giá. Chúng ta thấy cái tình trạng thổi giá của bất động sản nó đã xảy ra, thì những giải pháp đó đã được đưa ra, có nêu ra để kêu gọi các bộ ngành cộng tác, nhưng mà cái hành động như thế nào mình chưa biết. Còn về cái phương diện mà gọi là giá vàng thổi đây, là tại vì người dân nào cũng yêu chuộng vàng cả, mà cái nguồn cung nó giới hạn, thì cái xu hướng người dân muốn cho họ không yêu chuộng vàng thì phải cho họ một cái gọi là cái đầu tư nào mà họ có thể làm được. Bây giờ họ mất lòng tin vào hệ thống ngân hàng từ Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh, SCB, rồi họ mất lòng tin vào hệ thống trái phiếu, mà trong quá khứ đó là họ bỏ trái phiếu mà lại bị khủng hoảng về bất động sản rất nhiều, họ mất lòng tin vào đó, rồi họ không có cái khả năng trung đa số người dân không có khả năng đầu tư vào chứng khoán, mà họ cũng mất lòng tin vào chứng khoán và trái phiếu. Thành ra cái đường dài đó phải tạo nên cái lòng tin, cái hệ thống chỉnh đốn về đầu tư thì mới là giải quyết được. Trước khi giải quyết cái đó đó thì giải quyết nguồn cung, giải quyết gọi là truy tố những nhà nào mà thổi giá hay là đầu cơ tích trữ, và giải quyết như thế nào là những cái điều mà có thể là ổn thỏa được để tạo lòng tin, thì đường dài đường dài, có nghĩa là trên vài năm chứ phải liền lập tức đó, là cái mình sẽ thấy giá vàng nó đi đi gọi là tuần hoàn một phần nào với lại giá vàng trên thế giới, nhưng mà không có nghĩa là nó bật ngang hàng, là tại vì dân tộc tích Việt Nam khác với Hoa Kỳ, với khác với thế giới, họ luôn luôn mãi mãi yêu thích vàng hơn là những chuyện khác thôi.
Dạ vâng, một khán giả tên là chúng ta cũng hồi nãy chúng ta cũng có đề cập qua vấn thị trường bất động sản Việt Nam trong năm 2023 gặp khó khăn như thế nào đó. Thì một khán giả tên là Quyền Lê đó có đặt vấn đề là xin giáo sư dự đoán là trong năm 2024 liệu bất động sản Việt Nam có phục hồi được hay không ạ?
Bất động sản Việt Nam như tôi đã trình bày đó, nó có hai phân, chúng ta phải chia ra hai phân, bất động sản cao cấp hay là nghỉ dưỡng hay là những đó đó, thì họ họ muốn cứu cánh cái phần đó một phần nào đó là họ thay đổi cái hệ thống đầu tư của bất động sản cao cấp về nghỉ dưỡng đó, thay vì một một nhà đầu tư hay là một ngân hàng hay một một cái nào đó có thể đầu tư vào, nhưng bây giờ họ cái đó họ chia ra chia tam sẻ tứ, có nhiều người đầu tư trong một cái căn hộ nào đó thì sẽ có một cái phần nào thanh khoản để làm cái bớt đi ứ động, thì đó là cái điều mới, chưa có luật pháp để bảo vệ cái chuyện đó. Nhưng mà bất động sản căn hộ mà nhân dân hay nhà xã hội đó thì sẽ khởi khởi sắc, là tại vì chính phủ Việt Nam và Bộ Công Thương và họ đã tài trợ và họ làm cho những căn hộ đó có thể được tài trợ để bán cho nhân dân, thì cái phần đó sẽ được khởi sắc. Còn cái phần lớn là những căn hộ mà đang bị khủng hoảng đó, chúng ta đã thấy rằng cái số doanh nhân đó, hay là doanh nghiệp đó mà phá sản về bất động sản đó, nó trên gấp 3 lần cái số mà công ty bất động sản mới được thành lập, thành ra cái đà phá sản nó vẫn còn tiếp tục và nó vẫn ứ động. Nhưng mà họ giải quyết một phần nào cái hệ thống tài chính để đổi đổi đa dạng hóa, nhưng mà trên phương diện gọi là căn hộ cao cấp hay là sang trọng hay là cái loại là cái chuỗi cung nó nhiều hơn cái chuỗi cầu đó, nó vẫn kéo dài năm 24 cho tới năm 25 thôi anh.
Dạ vâng. Một cái diễn biến tôi nghĩ là rất là quan trọng đối với nền kinh tế thế giới và có thể ảnh hưởng đến Việt Nam đó là việc là lạm phát Mỹ là hiện giờ đã về với mức đang tiệm cận mức 3%, và trước cái tín hiệu đó thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã ra dấu là họ sẽ có thể là trong 2024 họ có thể là họ không tăng lãi suất nữa, hoặc là thậm chí là có thể không tăng hoặc giữ nguyên, hoặc thậm chí là có thể giảm lãi suất. Vậy thì thưa giáo sư, giả sử như những nếu kịch bản đó xảy ra đó, Fed không tăng nữa mà thậm chí còn giảm lãi suất đó, thì nó sẽ có tác động như thế nào? Thứ nhất đối với cái giá vàng, khi mà đồng đô la nó có thể nó bị giảm giá, và thứ hai là đối với nền kinh tế Việt Nam, thưa giáo sư.
Vâng, như quý vị nghe tôi trình bày trong mấy phút vừa qua đó, giá vàng một phần ở Việt Nam hay là trên thế giới đi nữa, nhưng Việt Nam thì nó ảnh hưởng cái tỷ lệ nó cao hơn thế giới nhiều đó, là một phần là tại đồng đô la mất giá, mà đô la mất giá một phần là tại vì chiều hướng là phi đô la hóa của cái nhóm gọi là năm quốc gia, trong đó có Ấn Độ, có Trung Quốc, có Nga, có Nam Phi này nọ đó, là gọi là nhóm BRICS đó, thì nó đã ảnh hưởng một phần rồi. Nhưng mà phần lớn hơn nữa đó là nhóm của Trung Đông, họ bắt đầu họ giao dịch bằng đồng nhân dân tệ và họ không dùng tiền đô la như trong quá khứ. Rồi quan trọng hơn hết là nó đi ngược chiều, là Fed đã phải gia tăng tiền lãi rất mạnh để mà cảm gọi là đã phá nặng lạm phát. Điều này đã gần đến đích đã, mà những điều tôi tiên đoán trong một năm nay đã xảy ra, đang xảy ra, là Fed đã chẳng những trong quý 4 không gia tăng tiền lãi mà sẽ giảm. Đó là điều mà tôi tiên đoán cả năm nay và đại đa số kinh tế gia họ không tiên đoán. Thì điều này đang xảy ra. Thì khi mà Fed ngừng lại, không gia tăng tiền lãi và sẽ, đó là dự đoán của tôi cả năm nay, bây giờ Fed đã tuyên bố rằng sẽ rất có thể trên 77% giảm 2-3 lần, mỗi lần chấm 25% đó, giảm tiền lãi đó, thì đồng đô la dĩ nhiên là mất giá. Đồng đô la mất giá thì nó đẩy, đây là cái điều mà người ta đã thay, nghe theo khi Fed tuyên bố như vậy, thì đã đẩy giá vàng ở trên thế giới và nhất là Việt Nam gấp thập lần. Đó, điều này nó sẽ xảy ra. Thì kinh tế Hoa Kỳ sẽ cần trỗi mạnh hơn. Có nghĩa rằng tiền lãi thấp, những doanh nghiệp của Hoa Kỳ vay mượn tiền hơn, đầu tư nhiều hơn, gọi là tiêu người dân Hoa Kỳ tiêu thụ nhiều hơn, thì thì hai điều xảy ra cho Việt Nam là giá vàng nếu mà chính phủ không hữu hiệu kiềm chế sẽ tiếp tục gia tăng, và đã gia tăng vì cái lời tuyên bố của Fed rồi. Nhưng mà cái quan trọng hết là đơn hàng đặt hàng của Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ đi trước thì Âu Châu sẽ đi theo theo cách nhau khoảng một năm, thì đơn đặt hàng của giống FDI do sự tiêu thụ người dân với tiền lãi thấp sẽ gia tăng, thì nó làm cho kinh tế của Việt Nam khá hơn, vì những cái vốn đầu tư FDI hiện tại giờ đang mất đơn hàng nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng tốt về phương diện đó. Nhưng mà giá vàng đã thể hiện trong cái tình trạng là đồng đô la mất giá thôi anh.
Dạ vâng, vậy thì với những cái tín hiệu khả quan từ nền kinh tế Mỹ và những cái lời hứa hẹn của Fed đó, thì chúng ta sẽ cùng hy vọng rằng sang năm 2024 thì nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ cất cánh, và cùng theo đó kéo theo đó là có thêm nhiều đơn hàng cho Việt Nam để các doanh nghiệp có thể mở cửa trở lại, thuê mướn nhân công trở lại, người dân có thu nhập trở lại, rồi buôn bán làm ăn cũng kéo theo là có khách hàng trở lại, và kinh tế Việt Nam, người dân Việt Nam sẽ sớm trải thoát khỏi cái cảnh khó khăn như hiện nay. Đó là điều mà tôi nghĩ là rất nhiều khán giả và rất nhiều người dân Việt Nam đang mong chờ kịch bản đó. Thưa giáo sư, thì thời gian của chúng ta cũng đã hết rồi đó. Thì tôi nhận thấy là trong chương trình ngày hôm nay chúng ta nhận được cái sự quan tâm rất là lớn của quý vị khán giả, thể hiện qua rất là nhiều bình luận và cũng như rất nhiều câu hỏi. Thì trong phạm vi của chương trình đó, chúng tôi không có đủ thời gian để mà trả lời hết tất cả từng quý vị, thì rất mong quý vị thông cảm, và hẹn gặp lại quý vị vào 10 giờ rưỡi tối thứ sáu tuần sau. Chúng ta sẽ bàn về cái triển vọng kinh tế Mỹ trong năm 2024, và một lần nữa cảm ơn giáo sư tiến sĩ Thương Hữu Lộc đến với chương trình, cảm ơn sự chú ý theo dõi quý vị khán giả, và nhân thềm năm mới đó thì chúc tất cả quý vị, mọi người đó đều bước qua năm 2024, thứ nhất là được bình an, được sức khỏe và gặp nhiều thuận lợi hơn năm ngoái, và nền kinh tế của quý vị cũng có nhiều tăng trưởng hơn so với năm 2023.
Vâng, xin kính chào, xin hẹn tái ngộ vào tuần sau, ngày giờ này.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.